Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Mình ở Phú Nhuận, mình nghĩ nên giữ nguyên tên Phú Nhuận rất hay. Có thể giữ lại cho một phường, còn phường mới có thể đặt tên là Xã Tài. Xã Tài là tên gọi trước kia của chợ Phú Nhuận.
Mình ở Bình Thạnh ạ. Theo mình thì không nhất thiết phải khôi phục những cái tên gọi cũ. Nó không còn hoặc là ít có gắn bó với đời sống hiện nay. Thay vào đó thì chọn những cái tên như là Tân Cảng hay Thị Nghè thì sẽ gần gũi thân quen hơn với những người dân đang sống ở đây và cả ngoài khu vực nữa.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số ý kiến của bạn đọc về việc đặt tên cho phường xã sau khi sắp nhập. Cùng chủ đề này, bạn đọc Tuấn Tú cũng đã chia sẻ góc nhìn với Báo Tuổi Trẻ thông qua bài viết có tiêu đề Đặt tên phường xã mới sao cho gần gũi và dễ nhớ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết ngay sau đây. Nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất tên gọi phường xã, có những cái tên chỉ nghe qua biết địa chỉ. Tôi nghĩ nên đặt cho cấp cơ sở không chỉ nên dựa theo lịch sử mà cần những cái tên thân quen với vùng đất. Vì không phải cơ quan hành chính mà là người dân và bạn bè, người thân của họ mới là người sử dụng nhiều những cái tên này. Hiện các quận của thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất tên gọi cấp cơ sở cho địa bàn của mình. Có những cái tên chỉ cần nghe tiếng là biết địa chỉ như Bình Quới, Gia Định, Bầu Cát, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền. Nhưng cũng có những cái tên mà người nghe phải tìm lại sách khảo cứu mới biết. Sáng nay, một người bạn nói về cái tên Đức Nhuận do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đề xuất đặt cho một trong hai đơn vị cơ sở mới của quận này. Tên và cách giải thích rất ý nghĩa. Câu Phú Nhuận ốc, Đức Nhuận thân có nghĩa là giàu có, làm đẹp nhà, Đức làm đẹp thân. Bạn còn nói có một tuồng tích liên quan đến câu này nhưng phải nhờ chuyên gia lịch sử tra thì mới ra. Nếu theo nghĩa của câu trên thì tên Đức Nhuận rất đẹp nhưng lại khá xa lạ với người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả người dân sống ở Phú Nhuận. Bạn nói ở đây mấy chục năm rồi cũng nghe những địa danh quen thuộc như Nhiêu Lộc, Rạch Miễu, Cầu Kiệu. Nghe tên là biết khu vực thuộc Phú Nhuận, gần gũi với người dân sở tại mà cũng định hướng được cho người ở xa muốn tới. Trong 4 tên cơ sở mới do quận Bình Thạnh đề xuất thì có 2 cái tên không bàn cãi gì vì nó được nhắc nhiều và quen thuộc với người dân là Gia Định và Bình Quới. Tên Bình Hòa ở khu vực phường 11 và 13 của quận Bình Thạnh là một cái tên lâu đời, trước đây có quy hoạch khu công nghiệp và khu dân cư Bình Hòa ở phường 13 hiện tại. Nhưng hiện giờ tôi và bạn bè định vị khu vực này là khu Bình Lợi, còn bà Phụng, chủ nhà trọ cũ của tôi, năm nay đã gần 70 tuổi, người đã sống ở khu này từ 50 năm mới nhớ tên Bình Hòa. Tương tự, nhiều người cũng phải tìm lại lịch sử mới biết cái tên Thạnh Mỹ Tây ở Bình Thạnh là khu Thị Nghè bây giờ. Thông Tây Hội là tên một ngôi đình ở Gò Vấp chứ không phải ở Củ Chi. Những đề xuất tên được nhiều người chú ý hơn là các phường Thủ Đức từ 1 đến 9 do thành phố Thủ Đức đề xuất. Địa bàn phường Thủ Đức 1 gồm các phường An Phú, An Khánh, Thảo Điền, Thủ Thiêm, vốn là khu vực được người dân quen miệng gọi là khu Thủ Thiêm. Dân phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước kêu nhà mình ở khu Hiệp Bình. Rồi những cái tên rất quen thuộc vừa có truyền thống vừa có hiện tại như Linh Đông, vừa có phường Linh Đông, vừa có đình Linh Đông, vừa được công nhận di tích quốc gia, Tam Phú. Những cái tên phường hiện tại như Thạnh Mỹ Lợi là những địa danh gắn liền với dấu tích lịch sử của vùng đất Thủ Đức xưa và cũng có thể đặt tên một đơn vị hành chính cơ sở là phường Thủ Đức để ghi nhớ địa danh nguyên thủy của vùng đất này. Nếu đặt tên đánh số 123 thì những địa danh quen thuộc trên sẽ dần biến mất. Rồi đây người dân Thủ Đức sẽ phải vắt óc để nhớ ra Thủ Đức 123 là khu vực nào. Tất nhiên thời công nghệ, các bản đồ số trực tuyến sẽ giải quyết chuyện chỉ đường, nhưng từ Hiệp Bình đến Thủ Đức 2 thì còn lâu mới có thể quen dần. Tuy là tên gọi của chính quyền cơ sở, vốn là đơn vị hành chính, nhưng sử dụng nhiều ắt hẳn là người dân và người thân, bạn bè của họ sử dụng trong sinh hoạt thường ngày, trong giấy tờ, địa chỉ. Tên gọi gần gũi, thân quen, dễ nhớ, có tính định hướng sẽ dễ được chấp nhận hơn những cái tên hay ho nhưng còn xa lạ với nhiều người. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.